16. Có pháp môn nào? Hôm nay tôi đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, thấy có một bài kinh chưa từng nghe. Bài kinh tựa là Có pháp môn nào? Phật nói rằng, này các tỳ kheo, chẳng phải do niềm tin, chẳng phải do người truyền, chẳng phải do học vấn, mà khi mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương, vân vân, biết có tham sân si. Không tham sân si, thì cái biết ấy, tức biết có tham sân si, không tham sân si, là có pháp môn nào? Lời bình. Nói có pháp môn, đó như là quán tứ niệm xứ, câu niệm Phật hay câu thoại đầu chẳng hạn. Còn khi sáu căn đối với sáu trần biết có tham sân si hay không tham sân si, thì cái biết đó là pháp môn gì? Ai truyền? Do học mà được chăng? Như thế, cùng với thiền có khác nhau gì? Như Ngài Tuyết Phong sau khi ở Đức Sơn về, có vị tăng hỏi, Hòa Thượng đến Đức Sơn được cái gì đây? Tuyết Phong đáp, ta đi tay không, về tay không. Thử hỏi Ngài được cái gì? Cùng với trên có gì khác nhau? Cho nên Đức Sơn cũng nói, tông ta không ngữ cú, không một pháp cho người. Xưa nay chúng ta chỉ nghe Tổ nói, bây giờ đây mới nghe Phật nói, mà đây là bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta mới thấy rõ, từ trước Phật đã nói như thế rồi, chứ đâu phải thiền là cái gì bày đặt ra. Giờ đây, qua cái biết vọng của chúng ta hàng ngày, có vọng biết có vọng, không vọng biết không vọng, thì cái biết có vọng, không vọng đó là pháp môn gì? Ai truyền cho? Cùng với cái biết có tham sân si, không tham sân si trong kinh đâu khác. Khi nói tham sân si, để nói là vọng tưởng hay vọng niệm, vậy thôi. Nhờ đọc trong kinh rồi chúng ta mới có thêm niềm tin sâu xa, vững chắc nơi đường lối tu của mình. Không thì chúng ta cứ chạy đông, chạy tây, rốt cuộc không đi đến đâu hết. Vậy thì có vọng, biết có vọng, không vọng, biết không vọng. Cái biết này là pháp môn gì? 17. Kinh Ngũ Ấm Vô Thường. Một hôm, Phật ở xứ A Tỳ Đà bên cạnh sông Hằng, tôi nghe như vậy. Khi ấy, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ví như sông Hằng, dòng nước chảy mạnh, kết tụ thành hòn bọt, người sáng mắt nhìn kỹ phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì các hòn bọt kia bên trong không chắc thật như thế. Tỳ kheo, các sắc tướng hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần. Tỳ kheo xem kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì sắc không chắc thật vậy. Chư tỳ kheo, ví như mưa to, bong bóng nước vừa hiện, chợt tan. Người sáng mắt nhìn kỹ, suy nghĩ biết nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì bong bóng nước kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ thọ hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần. Tỳ kheo, xem kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì thọ không chắc vậy. Chư tỳ kheo, ví như cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, trời không có mây, không chuyển mưa. Khi mặt trời đúng trưa, thấy ngựa nắng chập chờn, người sáng mắt nhìn kỹ, suy xét phân biệt, nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì những con ngựa nắng kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ tưởng hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần. Tỳ kheo, xem kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì tưởng không chắc vậy. Chư tỳ kheo, ví như người sáng mắt đi tìm thứ gỗ rắn chắc, vác búa bén vào rừng, thấy cây chuối ngay thẳng, dài lớn, liền chặt gốc chảy ngọn, rồi lột lần từng bè một, trọn không thấy gỗ. Nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì cây chuối không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ hành, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần. Tỳ kheo nhìn kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì các thứ hành kia không chắc vậy. Chư tỳ kheo, ví như thầy huyễn thuật ở ngã tư đường cái, thuật ra những thứ tượng binh, bộ binh. Người có trí sáng mắt, nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì những thứ huyễn thuật kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ thức hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt, xấu, xa gần, tỳ kheo nhìn kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì thức không chắc thật vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn trùng tu nghĩa này nói bài kệ. Quán sắc như hòn bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ngựa sóng nắng, chư hành như cây chuối, các thức như huyễn hóa. Bậc tôn quý đã nói, chung quanh suy xét kỹ, chánh niệm khéo quán sát, không thật không kiên cố, không có ngã ngã sở, đối thân khổ ấm này. Đại trí phân biệt nói, người lìa ba pháp kia, thân đã thành vật bỏ. Thọ noãn và các thức, lìa các thân phần này, bỏ luôn ngoài nghĩa địa, như cây không hiểu biết. Thân này hẳn như thế, dối trá gạt kẻ ngu, như giết như trúng thương, không có sự bền chắc. Tỳ kheo cần tu tập, quán sát ấm thân này, ngày đêm hằng chuyên tinh, chánh trí buộc niệm trụ, hành hữu vi thường dứt, hằng được chỗ thanh lương. Bây giờ chư tỳ kheo nghe Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Lời bình. Đây là hình ảnh vô thường của ngũ ấm hay ngũ uẩn mà Phật diễn tả rất rõ ràng. Trước tiên, Phật dạy chúng ta quán sắc ấm như hòn bọt. Đã là bọt nước thì đâu có lâu bền, bởi sắc ấm không thật có, do các duyên nhóm hợp tạm có. Ví như trong thân ta, phần cứng thuộc đất, phần lỏng thuộc nước, hơi thở thuộc gió, nhiệt độ thuộc lửa. Bởi do duyên hợp nên đủ duyên tạm có, thiếu duyên nó tan hoại. Vì vậy, Phật dùng hòn bọt để thí dụ cho sắc ấm. Thứ hai, quán thọ ấm không thật như bong bóng nước. Thọ đâu có thật, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh cảm thọ, như thọ vui, thọ khổ, thọ bình thường, vân vân. Nhưng những cái thọ này đâu có lâu dài, chỉ thoáng qua rồi mất. Dụ như bong bóng nước, một phen động đến liền tan. Thứ ba là tưởng ấm không thật như sóng nắng giữa trưa. Trên mặt đường thẳng tráng nhựa, do ánh nắng phản chiếu, ta thấy sóng nắng chập chờn như ngựa chạy, vân vân. Sóng nắng do ánh nắng phản chiếu mà có, chứ đâu phải thật. Tưởng ấm cũng vậy, do tâm duyên theo cảnh, dù cảnh đã qua, nhưng những bóng dáng tiền cảnh còn lưu lại trong tâm thức, mỗi khi nghĩ đến thì nó hiện ra. Cái bóng dáng làm sao cho là thật được? Thứ tư, hành ấm không thật. Hành là sự sinh diệt của tâm thức. Trong kinh Phật nói, mỗi sát na, khoảng chớp mắt, có 60 triệu niệm sinh diệt. Nó như dòng thác chảy, thay đổi tiếp nối rất nhanh, không đứng yên một chỗ. Nhưng chúng ta chỉ thấy trên giả tướng của hành ấm, rồi cho đó là thật có, ví dụ như cây chuối. Thứ năm, thức ấm không thật như huyễn hóa. Ví như nhà ảo thuật kia hóa ra con cọp, nhưng thực ra con cọp đâu có thật, chỉ do thuật mà thôi. Thức là cái phân biệt, sự phân biệt này nó cũng không thật có, tùy chủng tử nghiệp tánh của các loài chúng sanh mà hiện ra khác nhau. Dụ như cái bàn viết này, giới ta là cái bàn viết, trái lại với con mọt là thức ăn của chúng, vân vân. Vậy cái phân biệt nào là đúng? Vì thế Phật nói, thức ấm không thật có. Tóm lại, Phật nói thân ngũ ấm, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường để phá cái mê lầm chấp ngã ngàn đời của chúng sanh. Khi thấy rõ nó là vô thường, là giả có, là tạm bợ, thì lần lần chúng ta sẽ nhẹ tâm si mê chấp ngã, vì nó không thật mà chấp cái gì. Si mê chấp ngã đã hết, thì các phiền não, tham sân si cũng theo đó mà hết. Đến đây, dòng luân hồi đã dứt, mọi khổ ách tiêu tan. Điển hình cho pháp tu này là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khi dùng trí Bát Nhã quán sâu năm ấm đều không, liền được xa lìa khổ ách. 18. Không yêu ai hơn tự ngã. Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Mặc Lợi Phu Nhân và vua Ba Tư Nặc một hôm cùng luận đạo. Vua Ba Tư Nặc hỏi, chẳng hay Ái Khanh thương ai nhất trên cõi đời này? Phu Nhân trả lời, tiện thiếp thương yêu Bệ Hạ nhất. Và Phu Nhân hỏi lại, chẳng hay Bệ Hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời này? Nhà vua trả lời, trẫm yêu thương Ái Khanh nhất chứ còn ai nữa. Bà Mặc Lợi lại nói, nếu Bệ Hạ cho phép, thân thiếp sẽ nói khác đi một chút. Được, Ái Khanh cứ nói đi. Muôn tâu Bệ Hạ, thật ra trên cõi đời này, thân thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp nhất mà thôi. Vua nghe qua chừng khó hiểu. Vậy là sao? Ái Khanh hãy nói rõ hơn. Muôn tâu Bệ Hạ, chỉ vì thân thiếp thương yêu mình, nên muốn Bệ Hạ ban bố cho thân này được hạnh phúc. Muốn cho thân mình có được hạnh phúc, thân thiếp phải thương yêu Bệ Hạ. Có thế, Bệ Hạ mới thương yêu lại thân thiếp và ban bố cho tình thương. Thân thiếp được hạnh phúc vì thương yêu mình mà thân thiếp yêu Bệ Hạ. Nhà vua nghe qua sự thật của yêu thương qua phu nhân sủng ái nhất của mình, nhà vua bàng hoàng. Một sự thật xem chừng quá trớ trêu. Bà Mặc Lợi nói tiếp, như Bệ Hạ cũng chỉ yêu thương riêng có Bệ Hạ thôi. Để hiểu rõ việc này, như thân thiếp đây, nay lại đi yêu đương với một người khác thì Bệ Hạ nghĩ sao? Có phải Bệ Hạ chém đầu thân thiếp không? Đến đây, nhà vua đã rõ ý, hiểu được nội vụ vấn đề, ngài gật đầu. Phải, chính thế, Ái Khanh nói rất đúng lý. Trẫm cũng chỉ yêu thương mình trẫm thôi. Ta chỉ có yêu thương tự ngã thôi. Rồi sau đó, vua Ba Tư Nặc và Hoàng hậu Mạc Lợi cùng đưa nhau đến ra mắt Đức Phật. Nhà vua muốn cầu Phật xác minh điều Mạc Lợi Phu Nhân đã nói. Qua sự trình bày của nhà vua, Đức Phật lắng nghe và gật đầu chấp nhận lời bà Mạc Lợi. Nhân đó, Phật mới nói lên lời pháp như vậy. Lời bình. Thật là chỉ lý, nếu thành thật nhìn lại tâm mình, thì sẽ thấy tâm mình nó là như vậy. Cõi lòng thâm sâu, tiếng nói thâm trầm của con tim mình là như vậy. Tâm ta đã đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, dạo qua mọi nơi, mọi cảnh, mọi người. Nào tìm thấy ai thân thiết hơn chính ta, thân hơn tự ngã. Trên đời này không gì thiết tha yêu thương bằng ái tình. Cái tình này nó còn có lúc lướt qua tình phụ mẫu. Trong ái tình, việc đầu ấp tay gối giữa vợ chồng đậm đà như vậy, yêu thương hạnh phúc như vậy, như vợ chồng bà Mạc Lợi, cặp tình nhân này thiên hạ mấy ai hơn? Thật tâm đầu ý hợp. Việc yêu thương đủ cả hai mặt tinh thần và vật chất, xác thịt và tâm hồn, một cuộc tình thật trọn vẹn. Thế mà để lắng sâu hơn vào tiếng lòng, bà Mạc Lợi đã nghe ra tiếng nói trung thực của mình. Tiếng nói ấy đã nấp sâu giữa bao nhiêu lời tình gối chăn với nhà vua qua bao nhiêu năm dài chung sống. Thần thiếp chỉ yêu thương mình thần thiếp thôi. Ta chỉ yêu thương ta thôi. Một phát giác không kém phần phủ phàng. Sự thật nó là vậy. Và đến lượt nhà vua cũng thế thôi. Nhà vua nghe được tiếng lòng mình. Từ tiếng lòng đó, nó sẽ thôi thúc nhà vua tàn nhẫn hơn để chém đầu ái khanh mình khi mà đương sự ngoại tình. Đó là gì? Cái tự ngã mình bị đụng chạm, bị mất mát, thiếu sự vuốt ve, thiếu sự thọ hưởng. Như vậy, sự thật của cái gọi là yêu thương trên cõi đời này là gì? Bên dưới, bề trái của tình yêu nó là như vậy, thì hỏi tình yêu là gì? Và mình có yêu được gì không? Và để nói lên một sự khá chua chát như vậy, có thể nói, tình yêu là một sự lợi dụng lẫn nhau qua thân xác và tâm hồn nhằm thỏa mãn tự ngã mà thôi. Không ai nhìn ra bộ mặt tình yêu, không ai rờ đụng đến tình yêu. Vì sao? Vì nó không thật có, mà nó chỉ là sự phóng hiện của tự ngã. Nói yêu người, tức yêu tự ngã, yêu mình. Như vậy, tự ngã là cái duy nhất để mình yêu thương. Nói yêu, nói thương, nói gì gì đó, tất cả đều là tiếng nói vì tự ngã. Nên tự ngã thân thiết hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. Hãy suy cùng nghĩ cạn, sẽ thấy cái tự ngã đã quá thân thiết với chính mình. Mình đã yêu tự ngã, muốn giữ gìn tự ngã mình, thì phải tôn trọng tự ngã người. Vì người cũng yêu tự ngã của họ như mình. Vậy thì chớ có tàn hoại tự ngã người. Một người muốn có đời sống cao thượng, thánh thiện, phải sống như vậy. Tôn trọng tự ngã, tức tôn trọng sự tự do, bình đẳng. Đời sống mình và người có được tự do bình đẳng trong nền tảng như vậy, thì cuộc đời đáng sống biết chừng nào, hạnh phúc không cầu mà tự có. Nếu không như vậy, hạnh phúc trên cõi đời này chỉ là một cái bóng hấp dẫn vậy thôi. Mọi người cùng đổ tìm nó, và rồi chỉ chuốc lấy sự nhọc nhằn, ê chề và niềm ngao ngán, bao nhiêu nỗi thống khổ bủa vây. Đây là một sự thật khá phũ phàng. Dù không đồng ý, chúng vẫn có mặt. Cuộc đời vì thế có ra lắm chuyện. Và rồi hỏi ai để đem lại nỗi khổ cho cuộc đời này? Có ai đâu, chỉ có cái ta, tức tự ngã, làm khổ mình thôi. Để tạo đời sống tương đối khá dễ chịu cho nhau, thì hãy tập sống như lời khuyên này. Vậy, ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người.